là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay, thứ tư ngày 24 tháng 6 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những tin chính sau.
Hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ.
Đoàn đại biểu Quốc hội khóa 14 tỉnh Yên Bái tiếp xúc cử tri huyện Yên Bình, huyện Trạm Tấu.
Yên Bái khởi động phi dự án tăng cường truyền thông và gắn kết cộng đồng trong phòng chống Covid-19.
Tiếp đó mời quý vị và các bạn cùng tới thăm tỷ phú từ nuôi ba ba ở Văn Chấn qua ghi nhận của cộng tác viên Ngọc Quý và Trần Văn.
Những thông tin quốc tế nổi bật trong ngày và tin tức thể thao sẽ được biên tập viên chương trình tổng hợp chuyển tới quý vị và các bạn. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, ngày 24 tháng 6, Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ. Dự hội nghị có đồng chí Dương Văn Thống, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Trần Huy Tuấn, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy. Theo quyết định số 2320 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Văn Trọng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Yên Bình thôi tham gia Ban Chấp hành Ban Thường vụ Huyện ủy, thôi giữ chức Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện. Điều động đến nhận công tác tại Ban Tổ chức Tỉnh ủy và giữ chức Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy kể từ ngày 15 tháng 6 năm 2020. Chào quyết định, tặng hoa chúc mừng và phát biểu giao nhiệm vụ cho tân Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, đồng chí Dương Văn Thống, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy khẳng định: đồng chí Nguyễn Văn Trọng là cán bộ được đào tạo cơ bản, có năng lực và kinh nghiệm thực tiễn, đã trải qua nhiều cương vị công tác và đều nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy mong muốn trên cương vị mới, đồng chí Nguyễn Văn Trọng sẽ tiếp tục phát huy kinh nghiệm thực tiễn cùng với tập thể lãnh đạo, cán bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy đoàn kết, nhất trí làm tốt công tác tham mưu, giúp việc cho Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Đặc biệt cần phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất, góp phần chỉ đạo thành công Đại hội Đảng bộ cấp trên cơ sở của tỉnh, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 và Đại hội lần thứ 13 của Đảng. Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Nguyễn Văn Trọng, tân Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy cảm ơn các đồng chí trong Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tin tưởng giao trọng trách mới và hứa sẽ nỗ lực học tập, rèn luyện, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
Thực hiện chương trình tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa 14, ngày 24 tháng 6, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái do đồng chí Dương Văn Thống, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh dẫn đầu đã tiếp xúc cử tri các xã Hán Đà, Đại Minh và thị trấn Thác Bà, huyện Bình. Tại buổi tiếp xúc cử tri, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã thông tin đến cử tri huyện Bình về kết quả kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa 14. Đây là lần đầu tiên Quốc hội đã ứng dụng công nghệ thông tin để họp trực tuyến qua cầu truyền hình từ nhà Quốc hội đến 63 đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Tại kỳ họp này, Quốc hội đã thông qua 10 luật, 21 nghị quyết, cho ý kiến về 6 dự án luật khác, giám sát chuyên đề việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng chống xâm hại trẻ em, xem xét các báo cáo về kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước và nhiều báo cáo quan trọng khác. Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, cởi mở và trách nhiệm, cử tri các xã Hán Đà, Đại Minh và thị trấn Thác Bà, huyện Bình đã bày tỏ niềm vui phấn khởi trước sự đổi mới mạnh mẽ của đất nước. Đặc biệt là những quyết sách kịp thời của Quốc hội giúp người dân khắc phục khó khăn do dịch COVID-19 gây ra. Cử tri các xã cũng đã kiến nghị với Quốc hội, Chính phủ cần tiếp tục quan tâm đầu tư, xây dựng, nâng cấp hệ thống giao thông nông thôn, cải tạo tuyến đường Hoàng Thi, xây dựng nhà văn hóa thôn phục vụ nhu cầu sinh hoạt của nhân dân. Cử tri cũng kiến nghị với tỉnh về việc triển khai thực hiện nghị quyết 13 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách hỗ trợ phát triển chăn nuôi do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Công tác quản lý khai thác cát sỏi trên địa bàn gắn với bảo vệ môi trường, xử lý nghiêm tình trạng xe chở quá khổ quá tải, có chế độ phụ cấp cho cán bộ chuyên trách các tổ chức hội, đoàn thể và thôn bản. Cử tri cũng nêu ý kiến cho rằng giá bán điện sinh hoạt hiện nay tăng cao ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt của người dân và mong muốn Quốc hội, Chính phủ cần xem xét điều chỉnh giá bán điện hợp lý. Phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Dương Văn Thống tiếp thu và làm rõ thêm một số vấn đề mà cử tri quan tâm, trong đó sẽ tiếp tục kiến nghị với các bộ ngành để đầu tư nâng cấp tuyến đường Hoàng Thi, chỉ đạo các ngành chức năng của tỉnh tăng cường công tác giám sát, quản lý và xử lý nghiêm tình trạng xe chở quá khổ, quá tải, công tác quản lý đất đai và rà soát hoạt động khai thác tài nguyên cát sỏi trên địa bàn. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri, báo cáo các cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết.
Trong dịp này, đoàn đại biểu Quốc hội khóa 14 tỉnh Yên Bái gồm Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Quốc hội Giàng A Chu, và Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa 14 tỉnh Yên Bái Đinh Đăng Luận đã tiếp xúc cử tri xã Pa Hu và xã Trạm Tấu, huyện Trạm Tấu. Sau khi nghe đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh thông báo nhanh về nội dung của kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa 14, trong không khí dân chủ cởi mở, cử tri xã Trạm Tấu đề nghị Đảng và Nhà nước đầu tư mở tuyến đường từ xã Trạm Tấu đi xã Pa Lau, tuyến đường từ Giao Khấu đi xã Xà Hồ để thúc đẩy kinh tế phát triển, cũng như tạo điều kiện để nhân dân đi lại thuận tiện, đầu tư xây dựng hệ thống cột điện kéo đến bản Mo Nhang để đảm bảo an toàn cho người dân trong quá trình sử dụng điện lưới quốc gia. Cử tri xã Pa Hu kiến nghị đầu tư xây dựng cầu bê tông kiên cố để nối từ tỉnh lộ 174 sang trung tâm xã. Tiếp thu các ý kiến kiến nghị của cử tri hai xã Pa Hu và Trạm Tấu, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa 14 tỉnh Yên Bái Đinh Đăng Luận nhấn mạnh, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ tổng hợp kiến nghị với tỉnh để có chủ trương đầu tư. Đồng thời bên cạnh sự đầu tư cơ sở hạ tầng của nhà nước thì các xã và người dân cần khai thác thế mạnh của địa phương, lựa chọn cơ cấu cây trồng phù hợp mang lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân và hoàn thành các tiêu chí trong thực hiện chương trình quốc gia xây dựng nông thôn mới. Cũng nhân dịp này, Hội đồng Dân tộc Quốc hội đã tặng 10 suất quà, mỗi suất 500.000 đồng cho 10 hộ gia đình tiêu biểu của hai xã Pa Hu và Trạm Tấu, huyện Trạm Tấu.
Ngày 24 tháng 6, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Văn Yên tổ chức hội thi cán bộ giảng dạy chính trị năm 2020. Tham gia hội thi, 7 thí sinh phải trải qua 3 phần thi, gồm thi soạn bài giảng chính trị, thi thực hành giảng bài chính trị và thi hiểu biết kiến thức chung. Với phần thi thực hành bài giảng, mỗi thí sinh thao giảng một bài giảng trong chương trình giáo dục chính trị mà đơn vị trực tiếp giảng dạy trong năm 2019-2020 theo phân cấp bằng phương pháp trình chiếu trên máy. Phần thi soạn bài giảng, thí sinh dự thi soạn nội dung trình chiếu trên phần mềm PowerPoint. Phần thi kiến thức tổ chức thi trắc nghiệm, tập trung kiểm tra nhận thức liên quan đến những nội dung cơ bản về công tác xây dựng đảng, việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, công tác giáo dục chính trị pháp luật về dân quân tự vệ. Phần thi kiến thức theo hình thức trắc nghiệm gồm những nội dung cơ bản trong nghị quyết Đại hội 12 của Đảng, các nghị quyết chỉ thị của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị từ năm 2019 đến nay và các chỉ thị, quy định, hướng dẫn về Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Chức năng, nhiệm vụ, nguyên tắc công tác tuyên huấn, nội quy quy chế công tác giáo dục chính trị, luật dân quân tự vệ năm 2019. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao một giải nhất, một giải nhì, hai giải ba cho các thí sinh xuất sắc. Ban tổ chức cũng lựa chọn hai đồng chí có thành tích tốt nhất để tham gia hội thi cán bộ giảng dạy chính trị do Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Yên Bái tổ chức thời gian tới.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 24 tháng 6, Sở Y tế Yên Bái tổ chức hội thảo khởi động phi dự án tăng cường truyền thông và gắn kết cộng đồng trong phòng chống COVID-19 tại ba xã là Pán Tẩn, Chế Cua Nha, xã Pung Luông, huyện Mù Căng Chải và tập huấn chính sách của Tổ chức Cứu trợ Trẻ Em Quốc tế tài trợ. Tỉnh Yên Bái là một trong năm tỉnh trong cả nước được tham gia phi dự án tăng cường truyền thông và gắn kết cộng đồng trong phòng chống COVID-19 do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ, Trường Đại học Johns Hopkins thông qua Tổ chức Cứu trợ Trẻ Em Quốc tế tài trợ với tổng kinh phí trên 1 tỷ 486 triệu đồng. Thời gian triển khai dự án từ tháng 6 đến tháng 9 năm 2020 với mục tiêu tăng cường truyền thông thay đổi hành vi của cộng đồng về phòng chống dịch COVID-19. Đối với ba xã tham gia dự án của tỉnh Yên Bái sẽ được cung cấp các tài liệu truyền thông về phòng chống dịch COVID-19 cho các đối tượng ưu tiên, tổ chức truyền thông trên các kênh truyền hình tiếng dân tộc thiểu số, đài truyền thanh và các chuyên trang cho cộng đồng dân tộc. Tổ chức các khóa đào tạo cho giáo viên và nhân viên y tế tại cộng đồng để phòng chống dịch COVID-19, tổ chức các hoạt động nâng cao nhận thức và thực hành vệ sinh tại cộng đồng để phòng chống dịch, theo dõi các thông tin sai lệch về dịch COVID-19 trong cộng đồng và đưa ra các kiến nghị liên quan nhằm giúp cộng đồng tiếp cận với nguồn cung cấp thông tin chính thống, tiếp tục trang bị mới và nâng cấp hệ thống truyền thanh, loa phát thanh của các xã tham gia dự án để tuyên truyền các hoạt động truyền thông phòng chống dịch COVID-19. Tại hội thảo, các đại biểu cũng được tập huấn về chính sách của Tổ chức Cứu trợ Trẻ Em Quốc tế, về cơ chế phản hồi và báo cáo của Tổ chức Cứu trợ Trẻ Em Quốc tế, cách thức để đối tác và người hưởng lợi phản hồi và báo cáo, các cách tăng cường mạng lưới kết nối cộng đồng để hỗ trợ truyền thông về phòng chống dịch COVID-19.
Ngày 24 tháng 6, Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái đã tổ chức khởi công xây dựng nhà thi đấu thể dục thể thao Liên đoàn Lao động tỉnh. Công trình nhà thi đấu thể dục thể thao Liên đoàn Lao động tỉnh có tổng mức đầu tư 35 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn ngân sách trung ương 10 tỷ đồng, ngân sách tỉnh Yên Bái 13 tỷ đồng, nguồn vốn tài chính công đoàn, tích lũy của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 9 tỷ đồng cùng các nguồn vốn khác. Nhà thi đấu có tổng diện tích 2.800 m², sức chứa khoảng 800 chỗ ngồi, đáp ứng nhu cầu thi đấu các môn thể thao trong nhà như cầu lông, bóng chuyền, bóng bàn. Công trình gồm các hạng mục như nhà thi đấu đa năng, các phòng tập luyện, nhà dịch vụ thể dục thể thao, phòng hội nghị, hội thảo. Công trình do Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Đại An, Yên Bái thi công. Dự kiến sẽ hoàn thành sau 150 ngày sau khi khởi công. Sau khi được hoàn thành, công trình sẽ phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí, văn hóa thể thao cho đoàn viên, người lao động và nhân dân trên địa bàn tỉnh cũng như thành phố Yên Bái.
Theo tin của phóng viên Thu Hiền, thực hiện quyết định số 03 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về hỗ trợ người có công về nhà ở, từ năm 2015 đến nay, toàn tỉnh đã hỗ trợ 1.650 gia đình người có công về nhà ở với tổng kinh phí gần 60 tỷ đồng. Trong đó là mới trên 1.400 nhà, sửa chữa 258 nhà, trong đó kinh phí trung ương hỗ trợ gần 42 triệu đồng, kinh phí của tỉnh trên 10 tỷ đồng, trên 5 tỷ 240 triệu đồng từ nguồn quỹ đền ơn đáp nghĩa và vận động của các nhà hảo tâm doanh nghiệp. Để tiếp tục hỗ trợ gia đình người có công về nhà ở năm 2020, qua rà soát toàn tỉnh còn trên 500 gia đình người có công khó khăn về nhà ở. Dự kiến năm 2020, tỉnh sẽ huy động khoảng 28 tỷ đồng để giải quyết dứt điểm tình trạng hộ gia đình người có công khó khăn về nhà ở.
Nhằm góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ngay tại cơ sở, từ đầu năm đến nay, lực lượng công an các cấp đã tích cực tuyên truyền vận động nhân dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu vùng xa, tự giác giao nộp các loại vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ trái phép. Đặc biệt, lực lượng công an đã phát huy vai trò của các già làng, trưởng bản, những người uy tín trong cộng đồng dân cư, vận động người dân tự giác giao nộp vũ khí, chủ động tố giác với các hành vi vi phạm pháp luật khác. Từ tháng 3 đến nay, lực lượng công an toàn tỉnh đã thu giữ gần 400 vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, trong đó có gần 200 khẩu súng tự chế, qua đó góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự và an toàn xã hội trên địa bàn. Trong thời gian tới, lực lượng công an tiếp tục vận động, thu hồi và đấu tranh phòng ngừa để người dân nhận thức mối nguy hiểm của các loại vũ khí tự chế, từ đó tự giao nộp và tố giác những hành vi vi phạm pháp luật, góp phần bảo vệ bình yên cuộc sống cho nhân dân cũng như đại hội đảng các cấp.
Theo thống kê của Công an tỉnh Yên Bái, 6 tháng đầu năm, huyện Trấn Yên có 11 trường hợp xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc. Các đối tượng xuất cảnh trái phép đa số là người nghèo, trình độ văn hóa hạn chế, có hoàn cảnh khó khăn, không có việc làm ổn định, mong muốn có việc làm với mức thu nhập cao để ổn định cuộc sống. Trong khi đó, các xưởng sản xuất thủ công ở nước ngoài như Trung Quốc, Lào, Campuchia luôn có nhu cầu sử dụng lao động Việt Nam, nhất là lao động phổ thông, lao động thời vụ với mức thu nhập từ 8 đến 12 triệu đồng, cao hơn mức thu nhập của lao động trong nước. Tuy nhiên, xuất cảnh trái phép tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an ninh trật tự và rủi ro cho người lao động. Nhiều chủ doanh nghiệp Trung Quốc còn đánh đập, quỵt tiền lương hoặc trả lương không đúng thỏa thuận.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, vào lúc 14 giờ chiều ngày 4 tháng 6 theo giờ Việt Nam, nước Nga đã long trọng tổ chức lễ duyệt binh kỷ niệm 75 năm ngày chiến thắng phát xít trong cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại. Quân đội Nga tổ chức lễ duyệt binh kỷ niệm chiến thắng trên quảng trường đỏ với sự tham gia của 14.000 binh sĩ, hơn 200 khí tài, cơ giới và máy bay quân sự. Ngoài ra còn có sự tham gia của các phái đoàn từ Azerbaijan, Armenia, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Trung Quốc. Tham gia lễ duyệt binh có 40 đơn vị bộ binh, khối cơ giới gồm 234 đơn vị thiết bị quân sự hiện đại, trong đó có xe tăng T-90M và T-80BVM, xe chiến đấu bộ binh Kuganets-25 và Amata. Trong lễ duyệt binh năm nay, lần đầu tiên Nga giới thiệu tổ hợp tên lửa phòng không Panzer-SM cùng các tên lửa nhỏ được thiết kế để tiêu diệt máy bay không người lái. Diễu binh trên không có do 75 máy bay và trực thăng tham gia tượng trưng cho kỷ niệm 75 năm ngày chiến thắng. Đây là các máy bay chiến đấu và tấn công tối tân nhất, trong đó có máy bay MiG-31 trang bị tên lửa siêu thanh Kinzhal. Ngày 9 tháng 5 năm 1945, tại Berlin, phát xít Đức đã ký văn kiện đầu hàng không điều kiện với Liên Xô và các nước đồng minh, chấm dứt chiến tranh thế giới lần thứ hai tại châu Âu.
Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un vừa bất ngờ ra lệnh hoãn toàn bộ kế hoạch quân sự chống lại Hàn Quốc trong bối cảnh quan hệ hai bên diễn biến căng thẳng. Tờ Rodong Shimun, cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động Triều Tiên đưa tin, Chủ tịch Kim Jong-un đã ra quyết định bất ngờ này tại cuộc họp trực tuyến gần đây với Quân ủy Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên. Hiện chưa rõ lý do đằng sau bước đi này của Bình Nhưỡng, bởi vài ngày gần đây quan hệ Triều-Hàn đang hết sức căng thẳng. Quân đội Triều Tiên đã đưa ra 4 kế hoạch sau khi hồi cuối tháng 5, những người Triều Tiên đào tẩu sang Hàn Quốc dùng bóng bay để giải truyền đơn chống nhà lãnh đạo Kim Jong-un. Bình Nhưỡng cáo buộc Seoul đã ủng hộ chiến dịch này. Trong số các kế hoạch mà Triều Tiên đưa ra bao gồm việc triển khai quân đội tại khu nghỉ dưỡng núi Kim Cương, cho phép tiếp cận khu phi quân sự để giải truyền đơn sang bên kia biên giới. Tuần trước, Triều Tiên cũng đã cho nổ tung văn phòng liên lạc chung giữa hai miền tại thành phố Kaesong, tuyên bố chấm dứt đối thoại với Hàn Quốc và đe dọa tái triển khai quân ở khu vực biên giới cũng như nối lại các hoạt động quân sự.
Ngày 3 tháng 6, Liên đoàn Ả Rập đã tổ chức hội nghị trực tuyến giữa các bộ trưởng ngoại giao để thảo luận về vấn đề Libya. Phát biểu trong cuộc họp, Tổng thư ký Liên đoàn Ả Rập Xê Út Ahmed Abolghet cho biết, Liên đoàn Ả Rập kiên quyết phản đối mọi âm mưu chia rẽ Libya và phản đối mọi sự can thiệp quân sự vào Libya. Liên đoàn Ả Rập cho rằng hành động quân sự không thể mang lại sự an toàn và ổn định. Cách duy nhất để giải quyết vấn đề Libya là đối thoại chính trị. Ông Ghét chỉ rõ, nhiệm vụ hàng đầu hiện nay là giảm căng thẳng và chấm dứt xung đột ở Libya. Nhưng nếu có sự can thiệp quân sự từ bên ngoài thì các thỏa thuận ngừng bắn sẽ không thể duy trì lâu dài. Trong khi đó, Ngoại trưởng Ai Cập nhấn mạnh nước này sẽ không thỏa hiệp với khủng bố. Ai Cập sẽ làm mọi cách để ngăn chặn, không cho Libya và người dân Libya rơi vào tầm kiểm soát của khủng bố.
Chính quyền bang Bắc Westphalia của Đức ngày 23 tháng 6 đã ra quyết định mở rộng lệnh phong tỏa toàn bộ một địa phương có dân số gần 350.000 của bang này sau khi dịch COVID-19 tái bùng phát. Lệnh phong tỏa được chính quyền Bắc Westphalia, bang đông dân nhất nước Đức, áp dụng trở lại với quận Gütersloh kể từ ngày 23 tháng 6 và kéo dài ít nhất đến ngày 30 tháng 6. Toàn bộ hơn 350.000 dân của quận này sẽ phải tuân thủ trở lại các hạn chế như giai đoạn đầu phong tỏa cách đây gần 3 tháng, bao gồm việc không tụ tập đông người nơi công cộng, chỉ ra khỏi nhà khi có việc cần thiết, giữ khoảng cách an toàn. Quyết định tái phong tỏa được đưa ra sau khi một ổ dịch lớn bùng phát từ một nhà máy chế biến thịt trong vùng, khiến ít nhất 1.500 công nhân làm việc trong nhà máy nhiễm virus SARS-CoV-2. Tuần trước, chính quyền bang đã phải thực hiện việc cách ly hơn 7.000 người có liên quan khác để tiến hành xét nghiệm và điều tra dịch tễ.
Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn đang phải khắc phục những hậu quả mà cuốn hồi ký The Room Where It Happened của cựu cố vấn an ninh quốc gia John Bolton vừa lên kệ hôm 23 tháng 6. Cuốn hồi ký có tên kể về khoảng thời gian 17 tháng ông Bolton làm việc tại Nhà Trắng. Cuốn sách đã có mặt tại Mỹ và nhiều quốc gia khác. Trong cuốn khách, ông Bolton tiết lộ Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cố tình dùng khoản viện trợ quân sự cho Ukraine để gây sức ép buộc nước này điều tra cựu phó Tổng thống Mỹ Joe Biden, đồng thời là ứng cử viên Tổng thống của Đảng Dân Chủ. Ngoài ra, cựu cố vấn an ninh quốc gia Mỹ còn cáo buộc ông Trump đặt ưu tiên tại đắc cử Tổng thống của mình lên trên mọi lợi ích quốc gia. Theo đó, ông Trump đã đặt vấn đề thương mại với Trung Quốc lên trên vấn đề nhân quyền và an ninh. Một công sự của ông Trump là Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho rằng cuốn hồi ký của ông Bolton không mô tả những gì thực sự diễn ra tại Nhà Trắng. Theo ông Pompeo, Bộ Tư pháp Mỹ đang cân nhắc khả năng quy trách nhiệm hình sự với ông Bolton khi tiết lộ các thông tin có thể là bí mật quốc gia. Cố vấn thương mại của ông Trump là Peter Navarro khẳng định chưa từng thấy Tổng thống đề nghị Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình xúc tái đắc cử như cáo buộc ông Bolton trong cuốn sách.
Thưa quý vị và các bạn, nhiều năm qua phong trào nuôi thủy đặc sản Ba Ba ở Văn Chấn và một số địa phương phát triển mạnh. Để cung cấp con giống ổn định, có chất lượng, nhiều hộ nuôi Ba Ba ở Văn Chấn đã đầu tư mở rộng quy mô, xây dựng trang trại nuôi Ba Ba. Một trong những mô hình tiêu biểu đó là trang trại nuôi Ba Ba của gia đình anh Nguyễn Hoàng Cương và chị Nguyễn Thị Huệ ở thôn Vực Tuần, xã Cát Thịnh. Mời quý vị và các bạn cùng đến thăm mô hình này qua ghi nhận của cộng tác viên Ngọc Thúy và Trần Van.
Thời điểm từ tháng 5 đến tháng 8, Ba Ba bước vào sinh sản là khoảng thời gian bận rộn nhất với gia đình anh Nguyễn Hoàng Cương và chị Nguyễn Thị Huệ. Vào mỗi buổi sáng, ngoài việc thu hơn 300 quả trứng từ trên 200 con Ba Ba sinh sản, thì chị Huệ còn phải dành rất nhiều thời gian sắp xếp trứng vào khay ấp, ghi lịch theo dõi vào sổ cẩn thận và kiểm tra nhiệt độ, độ ẩm của từng khay ấp trứng của những ngày trước đó để điều chỉnh nhiệt độ đảm bảo phù hợp. Cùng với việc thu trứng thì việc chăm sóc Ba Ba giống, Ba Ba thương phẩm cũng được gia đình anh Cương đặc biệt quan tâm chú trọng. Mặc dù số lượng Ba Ba tương đối lớn, nhưng định kỳ anh Cương vẫn dành thời gian cho Ba Ba ăn và kiểm tra từng ô bể để điều chỉnh lượng nước phù hợp và kịp thời phát hiện khi Ba Ba mắc bệnh. Anh Nguyễn Hoàng Cương, thôn Vực Tuần, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn nói:
"Thì biết về nó thì rất dễ, nhưng mà mới đầu mà không biết về nó mà cứ mò mẫm ấy, thì thực ra mà cái tư liệu về nó là rất ít. Qua cái kinh nghiệm mình nuôi rồi thì mình biết được là nuôi được nó là rất chi là dễ, chỉ nắm được một số các cái kỹ thuật làm xây dựng chuồng trại, ao chuông, xong đó rồi đến kỹ thuật chọn giống và cái như là cách chăm sóc. Về môi trường của con Ba Ba thì yêu cầu của nó là con sinh sản của nó là yêu cầu là phải sạch. Đầu tiên là phải sạch, cái diện tích phải đủ rộng cho nó."
Bắt tay vào nuôi Ba Ba từ năm 2000, chỉ với diện tích ao nuôi vài trăm mét vuông, với niềm đam mê, chịu thương chịu khó, anh chị Cương Huệ đã mầy mò học hỏi, thử nghiệm nhiều cách nuôi để Ba Ba lớn nhanh, đẻ nhiều và tỷ lệ ấp trứng nở cao. Sau nhiều năm tích lũy vốn, kinh nghiệm chăn nuôi và nhận thấy hiệu quả kinh tế cao từ việc nuôi Ba Ba sinh sản, năm 2012, anh Cương đã quyết định thầu lại diện tích trên 7.000 m2 ruộng của bà con trong thôn để đầu tư xây dựng hệ thống ao nuôi Ba Ba sinh sản. Với tổng số tiền đầu tư xây dựng gần 1 tỷ đồng, diện tích ruộng được đào đắp, xây bờ kè, rào sắt xung quanh và 15 ô bể nhỏ hơn để ươm Ba Ba giống và chăm sóc Ba Ba mắc bệnh. Ngoài ra anh còn xây dựng khu vực ấp trứng với đầy đủ các thiết bị, hệ thống máy ấp và hệ thống điều hòa đảm bảo. Đặc biệt, để có nguồn nước đảm bảo hợp vệ sinh, gia đình anh đã đầu tư trên 200 triệu đồng xây dựng hệ thống đập đầu mối từ đầu nguồn và 400 mét hệ thống ống dẫn nước về đến tận ao nuôi. Với sự đầu tư quy mô lớn về hệ thống chăn nuôi khoa học và thuận lợi đã đem lại hiệu quả cao trong chăn nuôi. Mỗi năm trang trại Ba Ba của anh Cương và chị Huệ đã cung cấp ra thị trường từ 6.000 đến 7.000 con giống và hàng tấn Ba Ba thương phẩm, mang về nguồn thu hàng tỷ đồng mỗi năm. Ông Sa Văn Tá, Phó Chủ tịch Ủy ban dân xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn nói:
Thực thường là cái nuôi Ba Ba là hiệu quả kinh tế rất là cao rồi, nhưng mà đối với gia đình anh Cương thì lại thì đến giờ phút này thì theo tôi đánh giá là rất là có hiệu quả. Về cái quy mô của anh Cương là về từ cái lò ấp trứng này với lại các quy trình làm thì rất là hiện đại. Chúng tôi cũng học tập cái kinh nghiệm của anh ấy để mà truyền đạt cho bà con nắm được về khoa học kỹ thuật, mà thậm chí là chúng tôi sẽ những cái hộ mà vừa mới nuôi nhỏ lẻ thì có thể là đưa xuống đây để mà học tập kinh nghiệm.
Ngoài việc lựa chọn con giống tốt, nguồn nước hợp vệ sinh thì chất lượng thức ăn luôn được gia đình anh Cương đặc biệt quan tâm chú trọng. Để có nguồn thức ăn đảm bảo và ổn định, gia đình anh đã ký hợp đồng cung cấp thức ăn với các đơn vị cung cấp. Thức ăn luôn đảm bảo tươi, đủ dưỡng chất, được bảo quản cẩn thận trước khi cho Ba Ba ăn. Đối với thức ăn cho Ba Ba giống, được anh sơ chế như luộc chín và trộn với một số gia vị và xay nhuyễn. Từ những kinh nghiệm tích lũy sau nhiều năm nuôi, anh Cương đã không ngần ngại chia sẻ với anh em trong gia đình và bà con lối xóm để cùng nhau phát triển kinh tế từ mô hình nuôi Ba Ba. Anh Nguyễn Văn Thành, thôn Đá Gân, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn nói:
Nói chung là anh chị cũng tạo điều kiện cho nhiều cái, ví dụ như là con giống thì là kỹ thuật thì mình cũng nắm bắt được tương đối, anh chị cũng bảo rồi thì mình cũng nắm bắt được tương đối. Thì lúc đầu thì mình cũng cảm thấy nó e ngại, mình vốn mình không có. Hay về sau thì thấy các bác ấy đi trước làm ăn được thì mình cũng gọi là học hỏi kinh nghiệm, rồi là mình cũng mở tí gọi là xây ô để mình nuôi, về sau này xem nó như thế nào thôi.
Trải qua nhiều khó khăn vất vả, đến nay gia đình anh Cương, chị Huệ đã xây dựng được trang trại chăn nuôi Ba Ba quy mô bậc nhất ở xã Cát Thịnh. Thành quả đạt được ngày hôm nay hoàn toàn xứng đáng với những cố gắng nỗ lực, dám nghĩ dám làm của vợ chồng anh chị, là nguồn cổ vũ lớn lao cho phong trào nuôi Ba Ba ở Văn Chấn nói chung và ở xã Cát Thịnh nói riêng.
Tiếp theo chương trình thời sự chiều nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, tuyển thủ Anh Harry Kane ghi bàn đầu tiên trong năm 2020 giúp Tottenham ấp ủ trở lại giấc mơ châu Âu mùa tới. Ở phút 45, Song Hoon-min có pha dứt điểm gọn gàng trong vòng cấm. Chi tiết là đồng đội của anh là Harry Kane đã rơi vào thế việt vị trước khi tiền đạo người Hàn Quốc nhận bóng từ đường truyền của Giovanni Lo Celso. Công nghệ VAR đã can thiệp và trọng tài quyết định không công nhận bàn thắng cho Tottenham. Phút 64, từ pha đá phạt góc của Eric Dier phía Tottenham, tiền vệ Thomas Suchet khi lùi về hỗ trợ phòng ngự đã lóng ngóng để bóng chạm chân đi ngược vào lưới nhà giúp gà trống mở bàn tỷ số may mắn. Phút 82, từ pha bóng kiến tạo của Son Heung-min, Harry Kane đua tốc độ với hậu vệ West Ham trước khi tung ra cú sút hạ thủ thành Lucas Fabianski. 2-0 cho Tottenham nhờ pha ghi bàn đầu tiên trong năm du lịch của tiền đạo chủ lực đội tuyển Anh. Còn tại La Liga, Barca đánh bại Bilbao 1-0 và tạm thời leo lên ngôi đầu bảng khi Real chưa thi đấu vòng 31. Quãng thời gian của nửa đầu hiệp 2 cũng giống như hiệp đấu đầu tiên và bước ngoặt chỉ đến sau khi huấn luyện viên Setién quyết định tung Puig, Rakitic và Fati vào sân thay cho Arthur, Busquets và Antoine Griezmann. Chỉ mất ít phút sau khi vào sân, Rakitic đã để lại dấu ấn. Phút 71 sau cú ngoặt bóng qua người trong vòng cấm Bilbao của Messi, bóng tìm đến vị trí của Rakitic. Nhờ đó, tiền vệ người Croatia đã nhanh chân dứt điểm, ghi bàn khai thông thế bế tắc cho chủ nhà. Bàn thắng mở tỷ số giúp thế trận cởi mở hơn khi Bilbao đề cao đội hình chơi song phẳng với Barca. Dẫu vậy, không có bàn thắng nào được ghi thêm trong phần còn lại của trận đấu. Mặc dù trung vệ người Brazil David Luiz thể hiện phong độ nghèo nàn, nhưng Arsenal vẫn quyết định giữ anh ở lại sân Emirates. Trong mùa giải 2019-2020, pháo thủ nhiều lần chịu thiệt hại vì trung vệ người Brazil khi mắc 3 lỗi trực tiếp dẫn đến bàn thua nhiều nhất ngoại hạng Anh và có 4 lần khiến đội chủ nhà phải nhận phạt đền. Dù vậy, việc Luiz được Arsenal dặn hợp đồng là điều dễ hiểu bởi lúc này đoàn quân huấn luyện viên Arteta rơi vào khủng hoảng lực lượng ở hàng phòng ngự với nhiều ca chấn thương. Trong khi đó, Skodran Mustafi không đem lại sự an toàn. Ở mùa giải này, pháo thủ đã phải nhận đến 41 bàn thua. Kết quả xét nghiệm của Novak Djokovic và vợ Zelena vừa được đích thân tay vợt số 1 thế giới xác nhận. Theo đó, hai vợ chồng Novak Djokovic đều dương tính với virus SARS-CoV-2 và sẽ phải thực hiện những biện pháp cách ly khẩn cấp. Trước đó, Novak Djokovic đã bị chỉ trích nặng nề vì đứng ra tổ chức giải đấu Aria Tour, mời các vận động viên từ nước khác đến tham dự, dù đại dịch COVID-19 vẫn chưa được hoàn toàn kiểm soát ở châu Âu. Việc Novak Djokovic và vợ nhiễm COVID-19 là điều đã được dự đoán từ trước bởi 3 trong số 8 tay vợt tham dự giải là Bona Goris, Dimitrov và Viktor Troicki, và ít nhất 2 thành viên trong ban huấn luyện của các tay vợt này đã cho ra kết quả dương tính với SARS-CoV-2 trong 2 ngày qua.
Thông tin và quảng cáo.
Hệ thống xe máy Hòa Bình Yên Bái thông báo nội dung khuyến mại giảm giá và tặng quà cho khách hàng chương trình Mùa hè sôi động cùng xe máy Hòa Bình. Mỗi khách hàng khi mua xe máy tại hệ thống xe máy Hòa Bình với các mẫu xe như SH, Everest, List, Vision, Winner, RSX, Alpha tại cửa hàng xe máy Hòa Bình được tặng tiền mặt trị giá từ 500.000 đồng đến 2 triệu đồng theo chương trình của công ty. Đặc biệt, khách hàng mua xe Winner 150 phân khối, hộp số 6 cấp, uy lực đẳng cấp, thống lĩnh đỉnh cao của dòng xe thể thao phân khối lớn tại xe máy Hòa Bình được hỗ trợ phí trước bạ đăng ký biển số, tặng kèm tiền mặt trị giá 2 triệu đồng và mũ bảo hiểm Honda, kiểm tra bảo trì miễn phí trọn đời. Dịch vụ bán hàng trả góp cam kết lãi suất thấp nhất tại tỉnh Yên Bái, duyệt hồ sơ nhanh, lấy xe ngay. Phụ tùng dầu nhất chính hiệu, hệ thống sửa chữa, bảo dưỡng cam kết chất lượng hoàn hảo, chăm sóc tại nhà. Hỗ trợ kỹ thuật tư vấn sử dụng phụ tùng dầu nhất đảm bảo chất lượng, tất cả vì sự an toàn của khách hàng. Mọi chi tiết xin liên hệ quản lý bán hàng 0912 510 776. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 1, tổ 2, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái. Điện thoại 02163 863 659. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình. Điện thoại 02163 854 354. Cửa hàng xe máy SYM Hòa Bình, đầu cầu Yên Bái, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái. Điện thoại 02163 863 869. Cửa hàng xe máy Yamaha Hòa Bình, tổ 2, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái. Điện thoại 02163 865 550. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Văn Yên, tổ 8, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên. Điện thoại 02163 836 959. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Văn Chấn, địa chỉ thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn. Điện thoại 02163 836 959. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Thác Bà, thôn Phúc Khánh, xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình. Điện thoại 02163 884 789. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Cát Thịnh, ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn. Điện thoại 02163 873 668. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Trấn Yên, tổ 4, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên. Điện thoại 02163 825 786.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp chính thức duy nhất xe điện, xe máy thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Dibao, Yadi, Zekabai, Osaka. Xe máy Sega 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki. Xe thể thao, xe đạp. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 5 triệu cho xe máy. Tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, cho tùy loại xe. Bán trả góp tất cả các dòng xe. Đổi xe cũ lấy xe mới. Bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng. Vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy xe điện Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tàu 9, phường Hợp Minh. Cơ sở 3, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 0971 575 555, 0971 575 555.
Thời gian còn lại của chương trình hôm nay là thông tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai. Dự báo thời tiết đêm 24 ngày 25 tháng 6 năm 2020, khu vực phía Tây mây thay đổi, đêm và sáng có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to. Ngày trời nắng, có nơi nắng nóng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ cao nhất từ 36-38 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao từ 28-30 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 26-28 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao từ 23-25 độ. Khu vực phía đông mây thay đổi, đêm và sáng có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to. Ngày trời nắng nóng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ cao nhất từ 35-37 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 27-29 độ. Thành phố Yên Bái mây thay đổi, đêm và sáng có mưa rào và dông. Ngày trời nắng nóng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ cao nhất từ 35 tới 36 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 27 tới 28 độ. Chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.